chư đại đức tỳ kheo lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 lần. Kinh Biệt Giải Thoát khó được nghe, trải qua không lường muôn ức kiếp, độc tụng thọ trì cũng như thế, như thuyết mà làm lại khó hơn. Cúi đầu lễ chư Phật, tôn pháp tỳ kheo tăng, nay tụng pháp tỳ ni, cho chánh pháp hằng còn. Giới như bể không bờ, như báu cầu không chán, muốn hộ trì chánh pháp, chúng hợp nghe tôi tụng. Muốn trừ 4 tội khí và diệt tội tăng tàn, ngăn 30 xả đọa, chúng hợp nghe tôi tụng. Tỳ bà thi thức khí, tỳ xá câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp Thích Ca văn. Các đại đức Thế Tôn, vì tôi giảng giới này, tôi nay sắp tụng giới, các ngài đều cùng nghe. Ví như người què chân, không có thể đi được, người phá giới cũng thế, không được sanh trời người. Muốn được sanh cõi trời, hoặc sanh ở cõi người, phải giữ đủ giới luật, đừng để cho sai phạm. Như xe vào đường hiểm, lo mất chốt gãy trục, phá giới cũng như thế, khi chết lòng sợ hãi. Như người tự soi gương, đẹp xấu sanh vui buồn, tụng giới cũng như thế, vẹn hỏng sanh lo mừng. Như hai binh cùng đánh, gan tiếng nhát thối lui, tụng giới cũng như thế, nhiễm sợ tịnh an vui. Thế gian vua lớn nhất, các dòng bể là to, các sao trăng là sáng, các thánh Phật là tột. Trong tất cả các luật, giới kinh là hơn hết. Như Lai lập giới cấm, nửa tháng tụng 1 lần. Hòa Tăng hỏi: Tăng nhóm chưa? Vị thuyết giới hỏi. Đáp: Tăng đại nhóm. Vị tri sự đáp. Hỏi: Hòa hợp không? Đáp: Đã hòa hợp. Hỏi: Người chưa thọ giới cũ túc ra chưa? Nếu có người chưa thọ đại giới, liền bảo ra ngoài chúng, cách chỗ mắt thấy tai không nghe. Đáp: Người chưa thọ đại giới đã ra. Nếu không thì đáp ngay rằng: Đáp: Trong đây không có người chưa thọ đại giới. Hỏi: Các tỳ kheo khiếm diện có thuyết dục và thanh tịnh không? Nếu có người thuyết dục thì nên đáp rằng có, hoặc nói đủ rằng: Đáp: Có người thuyết dục và thanh tịnh. Thì ngay khi bấy giờ, vị đã thọ dục đứng dậy ra giữa chúng, lễ một lễ, quỳ chắp tay bạch rằng: Bạch đại đức tăng, tỳ kheo là, việc tăng như pháp có gửi dục và thanh tịnh cho tôi đã lãnh thọ dục và thanh tịnh. Thượng tọa nói: Thiện. Vị thọ dục đáp: Nhĩ. Lạy một lạy đứng dậy, trở lại chỗ ngồi trước. Tỳ kheo thọ dục, hoặc thọ dục một người, hoặc thọ dục nhiều người, có khi nhớ danh tự, thì mỗi mỗi kể tên mà nói. Nếu không nhớ tên, thì chỉ nói đông nhiều tỳ kheo cũng được. Nếu không người gửi dục thì đáp: Trong đây không có tỳ kheo thuyết dục và thanh tịnh. Hỏi: Có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới không? Nếu có thì đáp rằng: Đáp: Trong đây có tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới. Thì nên y theo luật dạy, xem chỗ ni thỉnh thầy giáo giới ở trang sao mà làm. Nếu không thì đáp rằng: Đáp: Trong đây không có tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới. Hỏi: Tăng nay hòa hợp để làm gì? Đáp: Thuyết giới yết ma, tiền phương tiện xong. Đại đức tăng nghe: Nay tháng có trăng sáng hay tháng trời tối? Ngày 15 hay 14, chúng tăng thuyết giới. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận nghe, hòa hợp thuyết giới, bạch như thế, tác bạch có thành không? chúng đều chắp tay đáp rằng: Thành, bạch yết ma xong. Vị tụng tỳ kheo giới đứng dậy ra bàn ngoài, bàn để trong giới tràng, ngồi quay mặt vào, đánh ba tiếng kiển hay chuông, đứng dậy chắp tay bạch, xưng tên mình. Cúi đầu kính lễ, kính bạch đại chúng, tăng sai con tụng giới, vì sợ có chỗ sai lầm, xin chúng cùng tụng, từ bi hoan hỷ chỉ bảo cho. Thượng tọa đáp: Thiện. Vị tụng giới nói: Nhĩ. Vâng. Ngồi xuống tụng giới. Tỳ kheo giới bổn. Chư đại đức, nay tôi sắp tụng giới, biệt giải thoát. Các ngài lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Nếu tự biết mình có phạm giới, liền nên tự sám hối. Nếu không phạm thì im lặng, vì im lặng mà biết các đại đức thanh tịnh. Nếu có người hỏi, cũng đáp như vậy. Như thế tỳ kheo ở trong chúng, cho đến ba lần hỏi, nhớ nghĩ có tội mà không sám hối, thì mắc tội cố nói dối. Đức Phật cho là điều chướng ngăn thánh đạo. Nếu tỳ kheo nhớ nghĩ có tội, muốn cầu thanh tịnh, nên sám hối. Sám hối thì được an vui. Chư đại đức, tôi đã tụng phẩm tựa của giới kinh. Nay xin hỏi chư đại đức, trong chúng đây có thanh tịnh không? Hỏi ba lần. Chư đại đức, trong chúng đây thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy như thế mà suốt biết. Bốn tội cực ác. Chư đại đức, bốn tội cực ác này nửa tháng tụng một lần, trong giới kinh chép ra. Một, tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, nếu không xả giới hoặc giới kém mà không tự ăn năn, phạm hạnh bất tịnh cho đến cùng súc sanh, tỳ kheo ấy phạm tội cực ác, không được ở chung, giới làm hạnh bất tịnh. 2. Nếu tỳ kheo hoặc ở trong xóm làng hoặc nơi vắng vẻ, người ta không cho mà trộm lén lấy, theo tội không cho mà lấy, hoặc bị vua, đại thần của vua bắt hoặc giết hoặc trói buộc hoặc đuổi ra khỏi nước, mắng rằng: Ông là đồ giặc, ông là si mê không biết gì. Tỳ kheo như thế phạm tội cực ác, không được ở chung, giới không cho mà lén lấy. 3. Nếu tỳ kheo cố tự tay mình giết mạng người, cầm dao đưa người giết, khen ngợi cho chết, khuyên vui cho chết, úy nam tử: Ông làm việc ác như thế sống làm gì, thà chết đi chứ không nên sống. Tỳ kheo khởi tâm dùng các phương tiện như thế phạm tội cực ác, không được ở chung, giới giết mạng người. 4. Nếu tỳ kheo thật không hiểu biết mà tự xưng rằng tôi được thánh pháp, tôi đã chứng pháp thánh trí thù thắng, tôi biết thế, tôi thấy thế, tỳ kheo đó ở thời gian khác, hoặc có người hỏi, hoặc không có người hỏi, muốn cho mình thanh tịnh mà nói rằng: Tôi thật không biết, không thấy, giả dối, nói càn. Tỳ kheo ấy phạm tội cực ác, không được ở chung, trừ ra người tăng thượng mạng, giới đại vọng ngữ. Chư đại đức, tôi đã tụng bốn giới cực ác. Nếu tỳ kheo nào phạm mỗi một tội trong đây, không được ở chung với các tỳ kheo. Như trước khi chưa thọ đại giới là người thế tục, sau khi phạm giới cũng như thế, cũng như người thế tục không khác. Tỳ kheo này phạm tội cực ác, không được ở chung. Nay xin hỏi chư đại đức, trong bốn tội ấy có thanh tịnh không? Hỏi ba lần. Chư đại đức, trong chúng đây thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy như thế mà suốt biết. Mười ba tội hữu dư. Chư đại đức, đây là 13 tội hữu dư, nửa tháng tụng một lần, trong giới kinh chép ra. Một, nếu tỳ kheo cố chọc âm xuất tinh, phạm tội hữu dư, trừ khi trong chiêm bao. với cố chọc âm xuất tinh. 2. Nếu tỳ kheo cố ý dâm dục, đụng chạm với thân người nữ, hoặc nắm tay, hoặc nắm tóc, hoặc xúc mỗi một thân phần, phạm tội hữu dư. Giới cùng thân nữ xúc nhau. 3. Nếu tỳ kheo có ý dâm dục, cùng phụ nữ nói lời dâm dục thô xấu, bị phạm tội hữu dư. Giới nói lời lẳng lơ thô xấu. 4. Nếu tỳ kheo có ý dâm dục, ở trước người nữ, tự khen mình rằng, tôi tu hành thanh tịnh, trì giới tinh tấn, tu tập pháp lành, cô nên đem cách dâm dục ấy cung phụng cho tôi. Cung phụng như thế có phước hơn cả. Tỳ kheo nói như thế, phạm tội hữu dư. Giới khen mình, đòi cúng dường. 5. Nếu tỳ kheo qua lại làm mai mối cưới gả, đem ý người nam bảo với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, hoặc thành hôn lễ, hoặc tư thông, cho đến trong giây lát, phạm tội hữu dư. Giới làm mai gả cưới. 6. Nếu tỳ kheo tự muốn cất nhà, không có chủ làm, tự vì mình làm, nên đúng với lượng Phật chế, bề dài 12 gang tay, bề rộng 7 gang tay Phật, phải nhờ tỳ kheo chỉ bảo chỗ cất, nên chỉ chỗ không nạn, không ngại. Nếu chỗ có nạn, có ngại, tự mình cầu làm nhà, không làm chủ, không mời tỳ kheo chỉ bảo chỗ làm. Nếu làm quá lượng, phạm tội hữu dư. Giới riêng làm nhà quá lượng. 7. Nếu tỳ kheo muốn làm nhà lớn, có chủ vì mình mà làm, nên mời tỳ kheo khác chỉ bảo chỗ làm. Tỳ kheo kia nên chỉ chỗ không nạn, không trở ngại. Nếu chỗ có nạn, có trở ngại, tỳ kheo muốn cất nhà lớn, có chủ vì mình mà làm, không mời tỳ kheo khác đến xem và chỉ bảo chỗ làm, thì phạm tội hữu dư. Giới làm nhà lớn, không định liệu chỗ. 8. Nếu tỳ kheo vì giận hờn che tâm, tỳ kheo không phạm tội cực ác, đem tội cực ác không căn cứ mà vu bán, muốn phá hư hành thanh tịnh tỳ kheo kia. Ở trong thời gian khác, hoặc có người hỏi, hoặc không người hỏi, biết việc ấy không căn cứ, nói rằng, tôi vì giận tức mà nói như vậy. Nếu tỳ kheo nói như thế, thì phạm tội hữu dư, giới vu bán tội không căn cứ. 9. Nếu tỳ kheo vì giận tức, vinh lấy chút tội trong phận sự khác, tỳ kheo chẳng phạm tội cực ác, đem tội cực ác không căn cứ mà vu khống, vì muốn phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo kia. Ở thời gian khác, hoặc có người hỏi, hoặc không có người hỏi, biết mình vinh lấy chút tội trong phận sự khác, tự nói rằng, tôi vì cớ giận tức mà nói như vậy. Nếu tỳ kheo nói như thế thì phạm tội hữu dư. Giới lấy mấy chút tội mà dèm chê người. 10. Nếu tỳ kheo muốn phá hoại hòa hợp tăng, phương tiện thọ cách phá hòa hợp tăng, cố giữ không bỏ. Các tỳ kheo can gián nói rằng, chớ phá hòa hợp tăng, nên cùng với tăng hòa hợp, không nên tranh cãi. Vì cùng học một thầy, như nước với sữa hòa hợp, ở trong Phật Pháp mới được lợi ích an vui. Can gián như thế cho đến 3 lần, chịu bỏ thời tốt, nếu không chịu bỏ thì phạm tội hữu dư. Giới không bỏ cách phá hoại hòa hợp tăng. 11. Nếu tỳ kheo lập bè đảng, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, cho đến vô số người, tỳ kheo kia nói với tỳ kheo này rằng, đại đức chớ có can gián tỳ kheo ấy, vì tỳ kheo ấy nói đúng chánh pháp, nói đúng luật. Tỳ kheo ấy nói ra chúng tôi ưa thích và bằng lòng. Tỳ kheo kia nói rằng, đại đức chớ nói như thế, nói rằng, tỳ kheo ấy nói đúng pháp luật, song mà tỳ kheo ấy nói trái pháp trái luật. Đại đức, các ngài chớ phá hoại hòa hợp tăng, nên cùng với tăng vui vẻ hòa hợp không tranh cãi, vì đồng học một thầy như nước với sữa hòa hợp, Ở trong Phật Pháp có thêm sự lợi ích an vui mà ở. Tỳ kheo ấy khi can gián như thế mà cố giữ không bỏ, nên can gián cho đến 3 lần. Bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội hữu dư. Giới lập bè đảng giúp phá tăng. 12. Nếu tỳ kheo ở trong làng xóm thành ấp, làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe, các tỳ kheo nên bảo tỳ kheo ấy rằng: đại đức làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Nay đại đức nên đi xa làng xóm này, không nên ở đây. Tỳ kheo ấy bảo tỳ kheo kia rằng: đại đức, các tỳ kheo có yêu, có giận, có sợ, có si, có tỳ kheo đồng tội như thế, có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các tỳ kheo bảo rằng: đại đức chớ nói như thế. Các tỳ kheo bảo không yêu, không giận, không sợ ai và không si mê đâu. Đại đức làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Tỳ kheo ấy khi can gián cứ cố giữ không bỏ, nên can gián cho đến 3 lần. Bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội hữu dư. Giới làm hạnh xấu nhơ nhà người, bị đuổi. 13. Nếu tỳ kheo có tánh xấu, không nghe lời người bảo, ở trong giới pháp, các tỳ kheo như pháp can gián rồi, tự mình không chịu nghe lời can gián, nói rằng: các đại đức chớ đến tôi mà nói việc tốt, việc xấu, tôi cũng không đến các đại đức nói việc tốt, việc xấu. Vậy các đại đức thôi đi, đừng can gián tôi. Tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này rằng: đại đức nên nghe lời can gián này. Đại đức như pháp can gián các tỳ kheo, các tỳ kheo cũng như pháp can gián đại đức. Như thế, chúng đệ tử của Đức Phật được thêm lợi ích, lần lượt can nhau, lần lượt bảo nhau, lần lượt sám hối. Tỳ kheo ấy, khi can gián như thế, cố giữ không bỏ, nên cứ can gián cho đến 3 lần. Bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội hữu dư. Giới không bỏ tánh xấu. Chư đại đức, tôi đã tụng 13 pháp tăng và bà thi sa, hữu dư. 9 giới trước vừa phạm là thành tội, còn 4 giới sau cho đến 3 lần can gián. Nếu tỳ kheo phạm một trong 13 giới này, biết mình phạm mà cố che giấu, nên phạt cho biệt trụ ở riêng. Khi làm biệt trụ xong, thêm lên cho 6 đêm ý hỷ. Khi làm phép ý hỷ xong rồi, còn có cứu tội. Nên trong 20 vị tăng cứu tội tỳ kheo này, nếu thiếu một người không đủ số 20 vị mà cứu tội, thì tội tỳ kheo này không được khỏi. Các tỳ kheo cũng nên ngăn, đấy là phép cứu tội. Nay xin hỏi chư đại đức, trong 13 giới đây có thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Chư đại đức, trong đây thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy như thế mà suốt biết. Hai pháp bất định. Chư đại đức, đây là hai pháp bất định, nửa tháng tụng 1 lần, trong giới kinh chép ra. 1. Nếu tỳ kheo một mình cùng phụ nữ ngồi ngăn che khuất chỗ có thể hành dâm mà nói lời phi pháp, có vị tín tâm cận sự nữ, ở trong 3 tội, cực ác, hoặc hữu dư, hoặc đọa mà nói mỗi 1 tội. Hay chính tỳ kheo tự nói rằng: tôi phạm tội ấy, thời ở trong 3 tội, nên mỗi 1 tội nào phạm mà trị, hoặc cực ác, hoặc hữu dư, hoặc đọa, như cận sự nữ tín tâm nói, nên như pháp mà trị tỳ kheo ấy, ấy là tội bất định. Tội bất định trước. 2. Nếu tỳ kheo cùng phụ nữ ở chỗ trống, chỗ ngồi không thể làm việc dâm, nói lời thô tục, có cận sự nữ tín tâm, ở trong 2 tội, nói mỗi 1 tội, hoặc hữu dư, hoặc đọa. Hay chính tỳ kheo tự nói rằng: tôi phạm tội ấy, ở trong 2 tội, nên phạm mỗi một tội nào mà trị, hoặc hữu dư, hoặc đọa. Như cận sự nữ tín tâm nói, nên như pháp mà trị tỳ kheo ấy, ấy là tội bất định. Tội bất định sao? Chư Đại Đức, tôi đã nói hai pháp bất định. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong hai pháp này có thanh tịnh không? Hỏi ba lần. Chư Đại Đức, trong hai pháp này thanh tịnh, vì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết. Ba mươi pháp xả đọa. Chư Đại Đức, 30 pháp xả đọa này nửa tháng tụng một lần, trong giới kinh chép ra. 1. Nếu tỳ kheo ba y may đã xong, công đức y đã xả, chứa y nhiều, trải qua 10 ngày, làm phép thí bất tịnh, được chứa. Nếu quá 10 ngày, phạm tội xả đọa. Giới chứa y nhiều. 2. Nếu tỳ kheo ba y may đã thành, công đức y đã xả, trong ba y lìa mỗi một y mà ngủ ở chỗ khác, thì phạm tội xả đọa, trừ ra tăng làm phép yết ma kiết giới không mất y, giới rời y mà ngủ. 3. Nếu tỳ kheo ba y may đã xong, công đức y đã xả, khi được y vải phi thời, muốn cần liền thọ, thọ rồi mau mau may cho thành y, đủ vải thì tốt, không đủ thì được chứa một tháng để cho đủ vải. Nếu để lâu quá một tháng thì phạm tội xả đọa, giới chứa vải quá một tháng. 4. Nếu tỳ kheo lấy y của tỳ kheo ni không phải bà con thì phạm tội xả đọa, trừ khi trao đổi. Giới lấy y của tỳ kheo ni không phải bà con. 5. Nếu tỳ kheo bảo tỳ kheo ni không phải bà con giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc vỗ, bị phạm tội xả đọa. Giới khiến tỳ kheo ni không phải bà con giặt nhuộm y. 6. Nếu tỳ kheo theo cư sĩ, vợ cư sĩ, không phải bà con xin y, bị phạm tội xả đọa, trừ ra khi có trường hợp khác là bị cướp giật y, mất y, y bị cháy, bị nước lụt trôi. Giới theo cư sĩ không phải bà con xin y. 7. Nếu tỳ kheo y bị mất, bị cướp, bị cháy, bị nước trôi, có cư sĩ hay vợ cư sĩ tha hồ thỉnh cúng nhiều y, tỳ kheo ấy thọ y nên vừa biết đủ. Nếu quá thọ y, bị phạm tội xả đọa, giới quá thọ y. 8. Nếu tỳ kheo, cư sĩ, vợ cư sĩ, vì tỳ kheo sắm tiền may y, mua cái y như thế, cho tỳ kheo là thế, tỳ kheo ấy trước không nhận tha hồ thỉnh, mà đến nhà cư sĩ nói như thế này: tốt lắm cư sĩ, vì tôi mà may cái y như thế cho. Vì muốn tốt vậy, nếu được y thì phạm tội xả đọa, giới cầu thêm tiền may y tốt. 9. Nếu tỳ kheo, hai vợ chồng của hai nhà cư sĩ sắm tiền may y cho tỳ kheo, đem tiền may y như thế, mà mua cái y như thế, cho tỳ kheo là thế, tỳ kheo ấy trước không thọ, cư sĩ tha hồ thỉnh, vì muốn được y tốt nên đến hai nhà cư sĩ bảo hợp chung tiền lại may y như thế cho tôi. Nếu được y thì phạm tội xả đọa, giới khuyên hợp giá tiền mua y. 10. Nếu tỳ kheo được vua hoặc đại thần hoặc bà la môn hoặc cư sĩ hoặc vợ cư sĩ sai người sứ, vì tỳ kheo đưa tiền may y như thế, cho tỳ kheo là thế, người sứ kia đến chỗ tỳ kheo bạch rằng: bạch Đại Đức, nay vì ngài mà đưa tiền may y này, xin ngài nhận lấy. Tỳ kheo ấy nên bảo người sứ rằng: tôi không được thọ tiền mấy y này. Nếu tôi cần y, hợp thời thanh tịnh mới lấy. Người sứ kia bạch tỳ kheo rằng, bạch đại đức, có người giúp việc không? Tỳ kheo cần y nên bảo rằng, có. Hoặc tịnh nhân giúp việc nhà chùa, hoặc cận sự nam, đây là người thường giúp việc cho các tỳ kheo. Khi bấy giờ, người sứ kia đến chỗ người giúp việc, đưa tiền mấy y rồi, trở về chỗ tỳ kheo, bạch rằng, đại đức đã chỉ người giúp việc là thế, tôi đã đưa tiền mấy y. Đại đức biết thời, đến kia sẽ được y. Tỳ kheo cần y, nên đến chỗ người giúp việc, hoặc hai lần, ba lần, vì nhắc cho họ nhớ, nên bảo rằng, tôi cần y, hoặc hai lần, ba lần, vì nhắc cho họ nhớ. Nếu được thì tốt, bằng không được y thì bốn lần, năm lần, sáu lần, đứng ở trước cửa im lặng, không cần nhắc. Nếu bốn lần, năm lần, sáu lần, đứng ở trước cửa im lặng, được y thì tốt, còn không được y, quá sáu lần cầu được y thì phạm tội xả đọa. Nếu không được y thì tự mình đến hoặc sai người đến chỗ ra tiền mấy y, người cúng, bảo rằng, ông trước sai người đem tiền mấy y cho tỳ kheo là thế. Tỳ kheo ấy trọn không được y, vậy ông lấy lại chớ cho mất, đó là pháp cầu y. Giới đòi y quá sáu lần. 11. Nếu tỳ kheo may họa cụ mới bằng bông gai tơ lụa, thì phạm tội xả đọa. Giới may họa cụ bằng bông gai tơ lụa. 12. Nếu tỳ kheo lấy lông dê mới trặc đen, may họa cụ mới, thì phạm tội xả đọa. Giới may họa cụ bằng lông dê trặc đen. 13. Tỳ kheo may họa cụ mới, nên dùng hai phần lông dê trặc đen, ba phần trắng, bốn phần vàng. Nếu tỳ kheo không dùng hai phần đen, ba phần trắng, bốn phần vàng may họa cụ mới, thì phạm tội xả đọa. Giới may họa cụ không lẫn màu. 14. Tỳ kheo may họa cụ mới, dùng đến 6 năm, nếu chưa được 6 năm, không xả cái cũ, liền may cái mới, bị phạm tội xả đọa, trừ ra tăng có làm yết ma thì không phạm. Giới dùng họa cụ chưa đầy 6 năm. 15. Tỳ kheo may tọa cụ mới, nên lấy miếng cũ vuông vứt chừng một gang tay, khâu ở trên tọa cụ mới, làm cho hoại sắc. Nếu may tọa cụ mới, không lấy miếng vải cũ vuông chừng một gang tay khâu ở trên tọa cụ mới để cho hoại sắc, thì phạm tội xả đọa. Giới may tọa cụ mới không khâu miếng cũ. 16. Nếu tỳ kheo đi giữa đường được lông dê, không người mang, được tự mình mang cho đến ba do tuần. Nếu mang quá ba do tuần, bị phạm tội xả đọa. Giới tự mang lông dê quá ba do tuần. 17. Nếu tỳ kheo khiến tỳ kheo ni không phải bà con giặt, nhuộm, vỗ lông dê, phạm tội xả đọa. Giới khiến ni không phải bà con nhuộm lông dê. 18. Nếu tỳ kheo tự tay mình cầm tiền, hoặc vàng bạc, hoặc bảo người cầm, hoặc để dưới đất mà thọ, thì phạm tội xả đọa. Giới thọ tiền vàng bạc. 19. Nếu tỳ kheo mua bán các thứ của báu, phạm tội xả đọa. Giới mua bán của báu. 20. Nếu tỳ kheo đổi chác các vật, phạm tội xả đọa. Giới đổi chác các thứ. 21. Nếu tỳ kheo chứa nhiều bát, không làm phép tịnh thí được chừng 10 ngày, quá hạn thì phạm tội xả đọa. Giới chứa bát dư. 22. Nếu tỳ kheo chứa bát chưa đủ 5 lần tràn, không chảy, liền cầu bát mới, vì muốn tốt vậy, phạm tội xả đọa. Tỳ kheo đó nên đến ở trong tăng xã, lần lượt lấy cái bát rốt sao mà dùng, nên dùng cho đến bể, vỡ, ấy là phải thời. Giới kém 5 lần tràn, cầu bát mới. 23. Nếu tỳ kheo tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt không phải bà con dệt may ba y, thì phạm tội xả đọa. Giới khiến thợ dệt không phải bà con dệt y. 24. Nếu tỳ kheo bảo cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì tỳ kheo dệt may y, mà tỳ kheo kia trước không thọ tha hồ thỉnh, liền đến chỗ thợ dệt bảo rằng: ông vì tôi mà dệt cái y cho thật đẹp, rộng, bền, dày, tôi sẽ chịu tiền cho ông ít nhiều. Tỳ kheo ấy cho tiền cho đến xứng một bữa ăn. Nếu được y, phạm tội xả đọa. Giới khuyên dệt y tốt đẹp. 25. Nếu tỳ kheo trước cho y một vị tỳ kheo, sau vì giận tức, hoặc tự giật, hoặc bảo người giật lấy, trả y lại cho tôi chẳng cho ông đâu. Nếu tỳ kheo kia trả y, tỳ kheo này lấy y, phạm tội xả đọa. Giới cho y, sau giật lấy lại. 26. Nếu tỳ kheo bệnh, có thuốc thừa như tô, du, sanh tô, mật, đường phèn, được dùng chừng trong 7 ngày. Nếu dùng quá 7 ngày, phạm tội xả đọa. Giới dùng thuốc quá 7 ngày. 27. Nếu tỳ kheo mùa xuân còn thừa 1 tháng, nên cầu áo tắm mưa, nửa tháng nên dùng tắm. Nếu tỳ kheo quá trước 1 tháng, cầu áo tắm mưa, quá trước nửa tháng dùng tắm, phạm tội xả đọa. Giới quá trước hạn cầu áo dùng tắm mưa. 28. Nếu tỳ kheo hạ 3 tháng còn 10 ngày chưa xong, các tỳ kheo được y gấp thí. Tỳ kheo biết là y gấp thí, nên thọ. Thọ rồi cho đến thời y nên chứa. Nếu quá chứa bị phạm tội xả đọa. Giới quá thời chứa y gấp thí. 29. Nếu tỳ kheo 3 tháng hạ xong, sau ca đề, bảo tinh, mãn 1 tháng, ở trong chỗ vắng vẻ, có nghi ngờ sợ hãi. Tỳ kheo ở trong chỗ như thế, trong ba y, muốn để mỗi một cái y nào trong nhà, các tỳ kheo có nhân duyên lìa y mà ngủ, cho đến 6 đêm. Nếu quá 6 đêm, thì phạm tội xả đọa. Giới tháng ca đề trời y quá 6 đêm. 30. Nếu tỳ kheo biết là vật của tăng mà tự cầu về mình, phạm tội xả đọa. Giới đem của tăng về mình. Chư Đại Đức, tôi đã nói 30 pháp xả đọa. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong 30 pháp đây có thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Chư Đại Đức, trong 30 pháp đây thanh tịnh, vì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.